Sống. Chúa muốn con yêu Ngài khi khổ đau, Chúa muốn con yêu Ngài khi thất vọng, và Chúa muốn con yêu Ngài khi an bình. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế chân, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói: Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó, và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Đức Giê-xu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philip-phê nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giê-xu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philip-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại nói xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đến nhà thờ Chí Hòa này, những ai là từ những tỉnh thành khác đến, giơ tay qua chúng ta một tràng hoa tay để chúc mừng những anh chị em ấy. Rồi những ai mà ở trong Sài Gòn này, các quận huyện Sài Gòn này, giơ tay ạ. Một tràng pháo tay nữa để chúc mừng những anh chị em ấy. Ai là người lần đầu tiên, hôm nay lần đầu tiên đi tham dự, xin giơ tay. Ai lần đầu tiên, anh lên đây tôi hỏi thăm tí. Anh cho biết tên anh là gì, bao nhiêu tuổi và anh từ đâu đến?
Dạ, con du xe Nguyễn Văn Hùng, từ ở giáo xứ Tiên Chu đến.
Xứ Tiên Chu ở hôm nay, anh bao nhiêu tuổi và đang làm gì?
Dạ năm nay con 42 tuổi mà bận quá không làm gì được chứ.
Bệnh quá, ốm đau. Và anh cho biết là làm sao anh biết đường từ Tiên Chu hôm nay mà đi đến Chí Hòa ở Sài Gòn này? Ai dắt lối chỉ đường, ai giới thiệu cho anh?
Dạ thưa cha, có chị đi mấy lần, chị dắt con đi.
Chị nào?
Chị đeo kính đen.
Vâng, chị đeo kính đen. Rồi khi mà chị ấy dắt anh đi ấy, thì chị ấy dụ anh thế nào mà anh nghe lời đường mật của chị anh đến đây?
Chị ấy bảo anh đau yếu, anh cứ lên đây xin cha cầu nguyện cho anh là anh hết.
Vâng, thưa anh chị em, ta không biết đường thì phải có người dẫn đường. Vâng, chúc anh được mau lành bệnh và anh sẽ trở thành người dẫn đường cho người khác đến với Chúa. Còn chị nào, nãy có chị nào giơ tay? Rồi con, rồi mời con. Người thứ hai là cũng lần đầu tiên đến nhà thờ Chí Hòa. Con cho mọi người biết tên con là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm sao con đến được đây?
Dạ, con là Maria Phan Thị Bích Hòa. Con không có đạo nhưng con lấy chồng có đạo. Con đến đây là lần thứ ba rồi, nhưng mà hai lần trước con đến đó là con đang bệnh, con không có làm được. Con đi làm mà con cứ nghỉ nhiều quá, con đến đây con xin. Nhưng mà con về thì tháng vừa rồi con định lên nhưng mà con không đi được. Con lên con tạ ơn Chúa, không những con làm được mà con còn được công ty khen thưởng gì là đã làm giỏi.
Tức là nhà con ở đâu, xứ nào?
Con ở dưới Vũng Tàu lận.
Mãi Vũng Tàu. Rồi con bệnh mấy hai lần trước đến đây thì có biết đường đến đây không?
Dạ con lần đầu tiên con đi con không có biết gì hết á. Con thấy người ta bu ở cửa đông quá, cái con cũng tò mò lại. Cái tự nhiên ngay lúc đó người ta mở cửa, cái người ta đẩy con vô tới đây, cái con vô.
Cái này là sự lạ đó con à. Người ta thường là ta đẩy con bắn ra ngoài chứ ai mà đẩy con lọt vào trong nhà thờ. Nên là Chúa kéo con vào đó. Hỏi mấy bà này coi, người ta đẩy vô hay đẩy ra? Đẩy ra để người ta vô mà con lại được người ta, đây là Chúa thương, ta gọi là thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Thấy người ta bu đông quá, con không biết gì, không biết đường rồi con vô. Và thấy người ta đông quá thì con đứng tới cửa, và cửa vừa mở con không biết gì, người ta đẩy con loạt vào tới trong này. Rồi con được những ơn gì con kể cho mọi người, là rõ lại cho mọi người nghe. Bệnh sao rồi bây giờ được như thế nào?
Dạ con đi làm trong công ty con cứ đau đầu với lại con chóng mặt, con xỉu hoài à, không có làm được. Rồi cái con đi lo đây, con cũng xin, con cũng viết giấy cầu xin giống mọi người vậy thôi. Rồi con về con đi làm con không có thấy gì nữa hết. Mà tự nhiên làm mà còn được giỏi nữa, khen thưởng, nên con cũng có mang phong bì thưởng công ty đến con để tạ ơn Chúa. Dạ.
Chúng ta thấy ơn huệ Chúa ban mà nhiều khi mình không có nhận ra. Có những người đến đây xong về tự nhiên thấy khỏe mà không biết làm sao mà khỏe, không biết tự nhiên như thế, nhưng mà mình biết rằng tất cả là hồng ân, một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa. Cho nên con bị đẩy từ cửa mà lọt vào trong này cũng là ý Chúa. Để con là một người ngoại đạo, để con lấy chồng con mới theo đạo, đúng không? Rồi ai là người mà dẫn đường cho con từ Vũng Tàu vào đến nhà thờ Chí Hòa để con được ơn là nhức đầu không đi làm được? Bây giờ con đi làm không những là không nhức đầu mà còn làm khỏe, làm giỏi, được thưởng. Mà được thưởng như vậy không những là cho mình mà biết nghĩ đến người khác, biết để dành, để làm việc bác ái, chia sẻ với cộng đoàn. Đó là một cái ơn nữa. Vì thường là ta có tiền bỏ ra khó lắm, đúng không ạ? Khó lắm, nhận vô thì dễ nhưng mà thả ra khó lắm. Cho nên là có những người tôi thấy xin khấn, khấn xong rồi thì biến mất, bỏ sau không đi nữa, bảo thưa cha bây giờ con được mấy căn nhà rồi, con phải đi mấy cơ xưởng rồi, giờ bận lắm cha ơi. Bảo sao ngày xưa thì sốt sáng thế, ngày xưa thì chưa có gì thì nó đến với Chúa, và ngày xưa chưa có gì thì là để dành 5.000, 10.000 đóng góp bác ái. Còn bây giờ thưa cha con có mấy trăm tỷ cơ, mỗi ngày con làm có thể lời được 50-60 triệu cơ. Vậy tốt quá, vậy cái này đóng góp bác ái đi nhá, đóng góp anh em mấy tấn gạo. Thưa cha hoàn cảnh đang khó khăn. Khó lắm. Cho nên là anh chị em đừng có tưởng là cứ đại gia mà dễ gõ đâu, khó lắm. Cho nên những người nghèo nghèo như vậy chứ mà nó lại rộng rãi. Vì quan trọng là tấm lòng. Tấm lòng, Chúa thì Chúa cần cái gì? Tấm lòng. Chúa không cần nhiều ít, cái điều không quan trọng đối với Chúa. Chúa cần là cần tấm lòng. Người chị em của chúng ta đây, tấm lòng nó đơn sơ như thế. Rồi thì ai giới thiệu cho con biết từ Vũng Tàu mà con đến Chí Hòa này, ai giới thiệu cho con?
Con quê ở trên Xuyên Mộc lận. Rồi cái con về đến đó con chơi với mẹ con, có cái cô ở gần bên đó có cái cuốn sách Lòng Thương Xót Chúa, xong rồi con mượn, rồi con thấy địa chỉ con đi theo lên đây luôn, chứ con cũng không có ai dẫn đi á.
Cảm ơn con nhiều. Rồi bây giờ câu hỏi cuối cùng, rồi con lên đây con tham dự con thấy như thế nào, đến tham dự buổi cầu nguyện thanh lễ ở Lòng Thương Xót nhà thờ Chí Hòa, một người mãi từ Xuyên Mộc không biết đường gì cả, chỉ đọc một cuốn sách nhờ mẹ đến với Chúa, rồi thì cứ vậy mà mò lên đây, rồi lên đây lại được người ta đẩy lọt vào trong nhà thờ, rồi được Chúa chữa lành, rồi được mở rộng tấm lòng chia sẻ bác ái. Được. Câu hỏi cuối cùng đó là con cảm thấy thế nào khi con đến cầu nguyện và dâng thánh lễ ở đây?
Dạ, con cảm thấy con rất là thích lên đây, để con tự nhiên lúc con rước lễ xong cái nước mắt con chảy ra, con cảm thấy con là người có tội nhiều quá. Tại vì trước giờ con sống rất là ích kỷ, con không có được đi lễ thường xuyên. Tại vì con nói chung con theo chồng có đạo, nhưng con không có nhiệt tình với Chúa. Con cũng đi lễ cho có lễ thôi, nhưng tự nhiên con lên đây con đi lễ, con cảm thấy mến Chúa và rất là yêu thương mọi người. Và con muốn chia sẻ mọi thứ mà con có thể có để cho mọi người chưa có được có như con à.
Hallelujah. Cảm ơn con. Đó là cái ơn lớn nhất thưa anh chị em. Ơn mà ta có tiền nhiều của lắm, nhà cao cửa rộng không nghĩa lý gì. Cái ơn lớn nhất là ơn mà con đến đây con cảm thấy con yêu mến Chúa nhiều hơn. Con đến đây con cảm thấy con tội lỗi vậy mà Chúa vẫn yêu thương con. Con đến đây con cảm thấy là biết quan tâm đến người khác, không còn sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình, mà biết chia sẻ cho người khác. Đó là đang đi đúng vào con đường. Con đường nó mang tên là đường đường cách mạng tháng 8 á. Đường gì? Giê-xu. Con đường Giê-xu đấy, đi vào đúng con đường Giê-xu. Con đường Giê-xu là con đường đưa ta đến gặp gỡ Thiên Chúa Cha. Ai thấy ta là thấy Cha. Chúa Giê-xu là con đường nối từ trời đến với đất. Vì khi mà con người ta phạm tội, ông bà nguyên tổ của chúng ta phạm tội, đã lấy ý mình làm ý Chúa mà không lấy ý Chúa làm ý mình, cho nên cái việc mà đưa tay hái trái cấm để cho rằng mình bằng Thiên Chúa, cái cám dỗ là cám dỗ của con người từ cái ý tưởng của mình là không muốn lệ thuộc vào Thiên Chúa nữa, chỉ muốn làm theo ý của mình thôi. Cái ý mình là cái nặng nhất, cái mà nó làm cho con người ta xa cách Thiên Chúa, và cũng ý mình ấy làm cho con người ta xa cách nhau. Adam, Eva đang là anh em, đây là xương bởi xương tôi, đây là thịt bởi thịt tôi. Lúc mà họ để cho ý Chúa hướng dẫn điều khiển họ theo đúng con đường của Chúa, thì sự bình an hài hòa giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên, với vũ trụ, nó hài hòa. Cho nên thiên đàng là đó. Thiên đàng là nơi mà con người ta sống hài hòa với nhau. Thiên đàng là nơi con người ta sống hài hòa với thiên nhiên, với vũ trụ, không tàn phá thiên nhiên để thiên nhiên đòi nợ lại chúng ta bởi những trận lũ lụt. Thiên đàng là nơi mà con người ta hòa hợp với nhau, không ai lấy ý mình để điều khiển người khác. Rất tiếc là con người đã đánh mất nước thiên đàng, đánh mất cái hạnh phúc thiên đàng ấy bởi lấy ý mình làm trên hết, cho nên tách rời khỏi Thiên Chúa và cũng tách rời khỏi nhau, đang là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, thì bây giờ tội lỗi xen vào, ý của mình là trên hết. Con mẹ đàn bà này chính nó xúi con ăn cái quả trái cấm. Hết còn anh em rồi, bây giờ là con mụ đàn bà ấy, nó xúi tôi. Đàn bà mình có chịu thua không? Đổ cho ai? Con rắn nó xúi con. Con rắn nó đổ cho ai? Nó không đổ cho ai được hết, cho nên nó đành phải chịu. Thì ta mới thấy được rằng là cái con đường mà Thiên Chúa muốn chúng ta đi, đó là con đường vâng theo thánh ý Chúa. Mà Đức Giê-xu đã đi vào cái con đường ấy. con đường mà của anh của ta là làm theo ý đấng đã sai ta. Con đường của Giê-xu đó là con đường ta không tự mình mà nói gì, làm gì cả. Nhưng mà những gì ta nói là ta nhận bởi cha của ta mà ta nói. Con đường ấy là con đường ai thấy ta là thấy cha. Vì cha ở trong ta và ta ở trong cha. Đấy là con đường mà Chúa muốn chúng ta đi. Con đường ấy là con đường mà ta và Chúa trở thành một với nhau, mình với ta tuy hai mà là một. Con đường mà Chúa bảo rằng hãy ở lại trong tình yêu của ta, hãy gắn bó với ta như là cành nho gắn liền với cây nho. Cha ta là người trồng nho, ta là cây nho, các con là cành nho. Cành nào gắn vào với ta thì có sức sống, sinh hoa trái. Còn nếu mà không gắn liền vào với ta thì sẽ bị chặt bỏ và không sinh hoa kết trái, sẽ bị quăng vào lửa. Thì thưa anh chị em, hai chứng nhân vừa rồi cho ta thấy rõ rằng cần phải có người dẫn đường, hoặc là có sách chỉ đường, hoặc là người, hoặc là sách. Ta có người dẫn đường tuyệt vời là Đức Giê-xu. Vì Chúa nói rằng ta là con đường, cho nên mình đi vào con đường ấy. Người dẫn đường là Giê-xu, mà sách chỉ đường đó là lời của Chúa. Ta nghe lời của Chúa, lời của Chúa soi sáng, dẫn lối cho ta. Cho nên nếu mà không có người chỉ đường, không có sách dẫn đường, thì ta dễ đi lạc đường. Thì hôm vừa rồi chúng tôi đi xuống dân thánh lễ, ngày Chủ nhật vừa rồi, đi xuống Quảng Tâm ở Tràng Bom, đi từ 3 giờ sáng, thức dậy ở mình, cha con lên xe đi, rồi cũng không biết đường. Mà chỉ đường thì không rõ ràng, cho nên là đi qua nhà thờ cả 5-6 cây số rồi, trời thì nó mờ mờ, mới 3-4 giờ sáng, về dân thánh lễ vào lúc 6 giờ sáng cho kịp giờ lễ của cộng đoàn. Cho nên là khi đi lạc rồi, anh tài xế cứ vậy mà đi, tôi bảo bây giờ lạc rồi thì phải đứng lại hỏi đường. Thế thì khi mà hỏi đường, nếu mà may ta gặp người biết đường thì chỉ đúng đường, mà gặp người không biết đường mà nó chỉ sai đường thì ta lạc đường. Thấy không ạ? Cho nên gặp người hỏi nhà thờ Quảng Tâm ở đâu, Quảng nhà thờ là cái gì nó còn chưa biết, mà nó có đạo đâu mà biết, lại cứ đi mò mẫm, vô cây xăng hỏi không được, vô nhà dân hỏi không xong, mới quay trở lại hỏi những người mà có vẻ là công giáo. Thấy cái bà đang đi giống như đi lễ, hỏi ngay chóc, người biết đường chỉ đúng đường và ta đến được đích vừa kịp giờ lễ. Rồi sau đó buổi chiều chúng tôi lại đi dâng thánh lễ ở Xuân Mỹ, cũng không biết đường. Cho nên là cứ nhắc điện thoại lên hỏi cha xứ thì cha xứ lại chưa mở điện thoại, cho nên là cứ mò đường. Không biết đường thì ta mò đường, mà mò đường thì dễ lạc đường. Vì vậy mà cần phải có người chỉ đường để đi đúng đường. Chúng ta thấy không? Cuộc sống của chúng ta là như vậy. Cuối cùng cha xứ mới mở điện thoại ra bảo thưa cha, chúng con đang ở dưới ngã ba Dầu Dây để đi làm sao. Ngài hướng dẫn đi bên thẳng, quẹo trái, quẹo phải. Rồi cứ đi đến đâu thì hỏi đến đó. Và lại thấy một nhóm các bà áo dài ton ton đi, thôi cứ theo mấy bà là chắc ăn rồi, không có lạc đường nữa. Vì vậy mà trong cuộc sống, thưa anh chị em, cái điều quan trọng đó là chúng ta biết được mình từ đâu và đi về đâu. Phải có điểm khởi đầu và có điểm đến. Chúng ta hỏi bây giờ tôi muốn đi đâu, phải có điểm đến là Sài Gòn. Mà Sài Gòn nó mênh mông thì phải có quận Tân Bình. Quận Tân Bình vẫn mênh mông phải có phường. Phường 17 vẫn mênh mông phải có tên con đường là đường Bạch Văn Chân. Mà Bạch Văn Chân thì bao nhiêu là nhà Bạch Văn Chân. Mà giữa đường Bạch Văn Chân có nhà thờ Chí Hòa ngay trong. Phải đúng cái điểm đó, hỏi phải đúng thì người ta mới chỉ cho mình. Và cứ theo sự hướng dẫn ấy mà đi thì đúng đường. Đôi khi chúng tôi đang hỏi nơi này, người ta chỉ lại nghi ngờ, không biết có đúng không. Hỏi đứa khác nó lại chỉ quẹo tay phải, lại nghi ngờ. Hỏi đứa thứ ba, nó bảo bây giờ đi quay ngược lại. Thì cuối cùng cứ vòng vòng đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Vì lý do là ta không có người chỉ đúng đường, và ta lại đâm nghi ngờ, không có tin vào cái người chỉ đường. Cho nên ngày hôm nay thưa anh chị em, có nhiều thầy rùi lắm, và họ chỉ đường cho ta, họ dễ làm chỉ đường bậy, làm ta rối lắm. Ta đọc sách cũng vậy, có nhiều sách anh chị em thấy chẳng có giáo quyền, chẳng có tác giả, chẳng có giám mục imprimatur, rồi chẳng có ai mà xác nhận, mà ta cứ phổ biến những cuốn sách photocopy ấy, những sách in ấn ấy, kể chuyện lạ này chuyện lạ kia mà không hề có tác giả. Đó là những sách chỉ sai đường chúng ta. Rồi ta lên mạng, ta coi hết tin tức này tin tức kia, bây giờ nó làm ta rối trí, không biết đâu là thật đâu là giả. Lúc thì nó phê bình giáo hội thế này, lúc thì nó chỉ trích giáo hội thế kia, ta không biết đâu là thật đâu là giả. Rồi coi phim ảnh cũng thế, giới trẻ ngày hôm nay các bạn bị hỏa mù hết rồi. Bị hỏa mù vì chúng ta nghe cái phim này nó quảng cáo thế này thế kia, mà thực chất nó chỉ là thùng rỗng kêu to. Rồi thì ta lại bị, nhất là mấy bà nội trợ, bị ảnh hưởng quảng cáo, đúng không? Nó quảng cáo không đúng sự thật, là một giọt thôi là sạch trắng như tuyết, rồi cái gì là cái gì một hũ thôi là thơm phức phừng phực đi lại khái như thế. Ta bị ảnh hưởng bởi những lời nói hay, lời nói bóng bẩy, quảng cáo, và ta dễ chết vì quảng cáo, đúng không? Cho nên dễ lạc đường. Trong đời sống tâm linh cũng vậy, trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, thưa anh chị em. Chúng ta cần phải biết ai là người chỉ đường đúng cho ta theo. Theo đúng giáo huấn của giáo hội, theo đúng hướng dẫn của hội thánh, theo đúng thánh kinh, theo đúng thánh truyền, theo đúng giáo lý. Cứ thế mà ta đi. Cho nên có người bảo tại sao tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa khắp nơi như vậy. Bảo vì tôi xác tín rằng đó là con đường đúng. Mà tại sao tôi biết là con đường đúng? Vì con đường ấy là con đường giáo hội hướng dẫn tôi. Vì con đường ấy là con đường mà chính vị lãnh đạo của giáo hội Công giáo là Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã đặt ra ngày lễ kính lòng thương xót Chúa 30 tháng 4 năm 2000, đã phong thánh cho nữ tu Faustina. Mà những kinh chúng ta đọc, những điều chúng ta theo là những điều mà được Đức Giêsu mặc khải cho thánh nữ Faustina, đã được giáo hội công nhận. Làm sao mà đi sai đường được? Và lòng thương xót Chúa thì anh chị em mở trong kinh thánh đầy tràn những câu, những trích dẫn, những điểm nói về lòng Chúa xót thương. Làm sao đi sai đường được? Và ta cứ lấy lời Chúa ra mà ta học, mà ta suy, mà ta làm theo, làm sao sai đường được, thưa anh chị em? Và chính vì đúng đường như vậy thì nhiều người theo, đúng đường như vậy thì người ta đến, đúng đường như vậy thì ta đi an toàn, dù rằng ma quỷ có thể quấy phá ta, dù rằng có nhiều lúc ta bị cám dỗ, thôi ông cha Long này ông ấy thế này thế nọ, thôi ông cha Long này ông thế kia thế nọ. Tôi nói đừng theo tôi, mà hãy theo một người duy nhất lãnh đạo anh chị em, một vị thầy duy nhất hướng dẫn anh chị em, đó là Giêsu. Chỉ có Giêsu mới là vị thầy hướng dẫn anh chị em, chỉ có Giêsu mới là lý tưởng của anh chị em, chỉ có Giêsu mới là con đường đúng đắn nhất, mới là người thầy dạy chân lý đúng nhất mà anh chị em phải theo. Ngoài ra, nếu mà ai nói, nếu ai cái dạy cái gì ngoài con đường Giêsu ấy là thầy rùi, là sai lạc. Anh em đừng tin và đừng theo. Có một câu chuyện là một tôi đi đến những vùng sâu vùng xa, có những con đường nó ổ gà, ổ voi, rồi lô cốt tùm lum tùm la hết. Thế thì có một cha kể chuyện là trong giáo xứ của cha có một bà mẹ mang thai, đến ngày sinh con đưa ra ngoài bệnh xá ở ấp, thì họ không có đủ phương tiện, cho nên họ mới chuyển lên bệnh viện ở ngoài tỉnh. Mà bệnh viện ngoài tỉnh thì từ nhà quê mà lên tỉnh thì nó xa, con đường thì nó sóc. Thì cha bảo thôi bây giờ con cứ đem lên bệnh viện tỉnh cho nó chắc ăn. Thì bà mẹ bà cũng đau bụng lắm rồi, và xin cầu nguyện để được mẹ tròn con vuông, xin cầu nguyện cho bà. Rồi lúc bà ấy đi thì bà đau bụng quá, rồi giữa đường nó sóc quá, nó ổ gà, ổ voi, rồi ổ trâu nó sóc quá, bà đau quá, bà mới sinh luôn ra một đứa bé. Đứa con gái sinh nó rớt xuống đường. Thế thì đem vào ở dưới xã thì bảo là này nó sẽ bị khuyết tật thế này thế khác. Nhưng mà lúc sinh ra đứa bé rất là khỏe, rất là dễ thương. Đứa con gái đưa vào cho cha xin rửa tội và xin cha đặt tên cho nó. Bảo tại vì đứa bé này là cha đã cầu nguyện cho nó, để cha đặt tên nó là gì. Cha nó nghĩ một hồi cho bảo đặt thôi, đặt tên là Nguyễn Thị Sương Đình. Và sao cha đặt tên hay vậy, thơ mộng vậy. Sau này cha đặt tên là Nguyễn Thị Sương Đình. Bảo nó là tên Nguyễn Thị Sương Đình vì nó có kỷ niệm hay lắm con. Và Sương Đình là làm sao? Sương Đình là sinh đường. Nó sinh ở dưới đường. Sinh đường là Sương Đình. Cho nên con bé lớn lên mang tên là Nguyễn Thị Sương Đình, Hoa hậu Sương Đình. Mà thực sự ra là nàng từ bé đã sinh đường. Thì có nhiều lúc trong cuộc sống của chúng ta, thưa các bạn, ta cũng dễ trở thành những người Sương Đình, sinh đường. Vì đường ta đi có nhiều cái trở ngại, có nhiều cái khó khăn. Những cái ổ gà trên đường đi ấy là những thử thách. Thử thách ấy có thể là ốm đau bệnh tật làm cho ta sinh đường. Thử thách ấy có thể là làm ăn thất bại. Thử thách ấy có thể là cuộc hôn nhân gãy gánh giữa đường. Thử thách ấy có thể là gặp một người chồng cờ bạc, rượu chè, xì ke ma túy. Thử thách ấy có thể là gặp một người vợ lăng loàn, hết người này tới người kia. Thử thách ấy có thể là chính lòng tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Lúc nãy có người nói thưa cha, cha cầu nguyện cho con, nhưng như Chúa không nghe con hay sao mà con cầu hoài không được. Chúa có nghe không? Nghe. Nhưng mà lúc nào và như thế nào đó là chuyện của Chúa. Còn ta chỉ có một lòng một dạ đi đúng vào con đường ấy. Lạy Chúa. Cái câu kết hát phấn khởi lắm, cuối cùng đường tình đó ngày dành cho con. Ngày xưa có bài hát gọi là con đường tình ta đi. Đó là con đường tình mà Chúa đi, mà ta có muốn đi theo Chúa hay không. Con đường ấy là con đường mà Chúa bảo đường hẹp thì dẫn vào nước trời, vào sự sống đời đời. Con đường thênh thang, con đường rộng, con đường dễ dãi thì đưa ta đến hư mất. Con đường mà rộng rãi, thoải mái đưa ta đến karaoke, cà phê ôm. Con đường rộng rãi đưa ta đến quán nhậu. Con đường rộng rãi đưa ta đến chốn ăn chơi. Đó là con đường hư mất. Mà hôm nay đọc báo người ta nói Việt Nam uống bia mỗi năm cả mấy tỷ lít bia. Mấy tỷ lít bia chứ không phải là mấy trăm triệu lít nữa. Mà cứ vậy, con đường thanh thang là con đường vô đi, mày ly tao ly, tao là cha rồi mày là con, hai đứa mình là anh em. Đây những cái con đường dễ dãi, con đường thoải mái, tức là chỉ thỏa mãn những cái ham muốn theo bản tính tự nhiên của mình. Con đường dễ dãi, tôi thích ăn là ăn, tôi thích chơi là chơi, tôi muốn làm gì là tôi làm. Tôi làm theo ý tôi mà không làm theo ý Chúa. Đó là con đường dễ dẫn đến hư mất đời đời. Con đường mà con ơi học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Đấy là con đường dễ dãi đi đến hư mất. Không đi đến nhà thờ Chí Hòa, thì chỉ đi đến khám trí hòa mà thôi. Đó là con đường dễ dãi sẽ đưa ta đến khám trí hòa. Còn con đường đến nhà thờ trí hòa vất vả lắm, gian truân lắm. Bạn từ mãi xuyên mộc không biết đường lặn lội đến đây, may mà nó đẩy một phát để vào trong nhà thờ. Rồi anh kia từ mãi Tiên Chu đến đây, nếu mà không có nghe chị ấy đến nhà thờ mà lại ra nghe một cái con móng đỏ an vào đây, an là xong rồi đó ông à. Là ông chỉ từ chết đến bị thương mà thôi, mất cả tiền lẫn cả sinh mạng nữa. Thì ta thấy là con đường đến nhà thờ Chí Hòa này nó vất vả lắm. Anh chị em, tôi thấy có những người phải ngồi dưới nắng, rồi có người phải đội mưa, rồi có những người không có được cái ghế mà phải ngồi tờ báo. Thậm chí có những khi các em áo xanh không còn báo, không còn giấy để mà phân phát cho anh chị em mình ngồi nữa, phải ngồi dưới cát, dưới đất, dưới nắng như thế đó. Có những bà cụ 70 tuổi, 80 tuổi vẫn lệ khệ lụ khụ đến cái con đường này. Nhưng mà có một cái điều là tôi đọc những cái bài mà anh chị em chia sẻ cảm nghiệm, đó là dù con đường đó gian truân, dù con đường vất vả, con đường mà chẳng có ai đi lễ phải đi giữ chỗ trước 3 tiếng đồng hồ bao giờ. Chưa có nơi nào mà phải đi giữ chỗ. 1 giờ mới đọc kinh mà 10 giờ phải giữ chỗ rồi. Có người thì từ 8 giờ rồi. Con đường mà chẳng có ai mà đi tham dự lễ mà 3 tiếng đồng hồ, dưới nắng hoặc mưa hoặc khát hoặc đói. Đó là con đường Giê-xu mà anh chị em đi vào con đường ấy. Có cái điều họ chia sẻ đó là: thưa cha, con ra về con thấy nó thanh thản, con thấy nó bình an, nó lạ lắm. Như bạn vừa mới chia sẻ, con đến đây ốm đau bệnh tật như vậy mà đến đây con thấy vui, con thấy bình an, con thấy con yêu mến Chúa, con thấy con yêu mến được mọi người, con thấy con cởi mở ra, con quan tâm đến người khác. Đó, con đường hạnh phúc nó có ngay từ bây giờ, nếu ta đi vào đúng cái con đường ấy, con đường Giê-xu ấy. Rồi Chúa Giê-xu nói: ta là sự thật, là con đường, là sự thật và là sự sống. Có khi ta hoang mang không biết có đi đúng vào đường không, thì Chúa nói với chúng ta: lòng các con đừng xào xuyến. Có khi ta hoang mang không biết rằng vàng nó lên giá hay là đô la nó xuống giá, Chúa bảo lòng các con có khi ta lo rồi không biết là có động đất ở đây hay không, không biết có sóng thần nó đến đây hay không, Chúa bảo lòng các con. Có khi ta lo rằng không biết ăn thực phẩm này nó có bị thật hay là giả, có phải là thịt heo thật hay là thịt bò mà nó cho cái chất gì vô nó biến thành thịt heo, hay là hột vịt lộn. Có em nó bảo tôi cái gì nó cũng lộn hết cha ơi, hột vịt nó còn lộn nữa là không chỉ là các thứ khác, cho nên cái gì cũng có lộn được. Chúa bảo chúng ta rất là nhiều thứ trong cuộc sống này làm ta xao xuyến. Nhưng mà làm sao để đừng xao xuyến? Tôi nói đừng xao xuyến, không thì không xong. Hãy tin vào Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy còn nhiều chỗ ở. Nhưng mà trong nhà thờ Chí Hòa hết chỗ rồi nha, đừng có nghe vậy lại chen vào thêm mà hết chỗ ngồi. Trong nhà cha Thầy, nhà ấy không phải là đất này, nhưng mà nhà ấy là quê trời. Quê hương chúng ta là trên trời. Nơi ấy Thầy đi trước để dọn chỗ cho các con. Cho nên dù rằng ở đây ta có thể không có nhà, thưa cha 20 năm rồi con vẫn ở kiếp nhà thuê. Dù rằng thưa cha cầu nguyện cho con bán được nhà đi, chứ bây giờ nhà đất nó mất giá hết rồi. Dù rằng cha ơi cầu nguyện cho con mai con phải ra tòa vì mấy anh em tranh chấp đất đai với nhau. Bố mẹ để lại cho một căn nhà, ai cũng dành phần. Rồi bố mẹ chết chưa kịp chôn thì đã chia năm xẻ bảy, ai cũng đến trước quan tài mà khóc: ớ mẹ ơi, sao mẹ chết mẹ không để lại chúa di chúc cho con, ớ mẹ ơi. Thì thưa anh chị em, trong cái hoàn cảnh như thế đó, người ta tranh chấp ruộng đất, tranh chấp nhà cửa, và người ta nghĩ rằng cái nhà này là cái nơi ở vĩnh viễn cho ta. Không, không phải quê hương của ta không phải ở đây, vì tất cả chúng ta đều sẽ nhắm mắt và xuôi tay, phải bỏ lại hết. Và chúng ta biết chắc rằng lời Chúa nói với chúng ta đó là sự thật. Chúa bảo ta là đường, là sự thật. Chúa nói cái gì là có thật, là đúng thật như vậy, không hứa suông, không hứa hảo. Bây giờ chúng ta thấy đâu người ta cũng chiếu phim con ma nhà họ, hứa cái gì cũng hứa, cha cứ làm đi con hứa với cha thế này, cha cứ làm đi con hứa với cha thế kia, toàn thấy hứa thôi. Rồi chị cứ giúp em đi, em hứa với chị là một tuần sau em trả lại liền. Chị cứ cho em mượn tạm đi, em hứa với chị là em trả lại, không những năm mà trả lại 10. Cha ơi, cầu nguyện cho con, nó hứa với con bây giờ nó trốn rồi, cha ơi. Thực sự là vì lòng mình cũng tha ham, chẳng giấu gì. Có ai cho mượn không bao giờ? Có bao giờ mà chị lấy sổ đỏ của chị mà cho người ta mượn không? Có không? Nếu mà không là nó hứa rằng cho em mượn sổ đỏ đi, một tuần sau em trả lại sổ đỏ của chị kèm theo 50 triệu. Thế là ta mới nghe. Không biết đâu là thật, đâu là giả, vì lòng của ta đã không thẳng rồi. Lòng ta không thật rồi. Có cái gì quanh co trong đó, có cái gì ham muốn ở trong đó, có cái gì trục lợi ở trong đó. Cho nên người ta thấy được lòng tham của mình, thấy được cái sự trục lợi của mình, lợi dụng vào lòng tham ấy, người ta mới có thể đánh lừa mình được. Đúng không? Hầu hết là bị như thế. Các nhà dòng, các nhà thờ, các cha, các thầy, ai cũng là con người, cho nên cũng bị ăn quả lừa. Toàn gặp con ma nhà họ hứa. Thế thì biết tin vào ai bây giờ? Vậy thì chỉ còn một người duy nhất mà ta có thể tin, đó là Đức Giê-xu. Ngài không phải nói nhưng mà làm xong rồi mới nói. Như thầy đã rửa chân cho anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Đây là mình thầy, anh em hãy nhận lấy mà ăn. Đây là máu thầy, anh em hãy nhận lấy mà uống. Sau cái hành động tự hiến đó mới nói anh em hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Cho nên anh chị em mình nắm vững vào Đức Giê-xu đi, nắm chắc vào lời Chúa đi, đọc kỹ lời Chúa đi, hiểu cho thấu đáo lời Chúa đi, thì ta mới không lầm đường lạc lối bởi những lời nói ngon ngọt, bởi những lời nói khéo léo, bởi những lời nói không thật. Và chính bản thân mình đôi khi ta cũng không thật. Ta hay nói quanh nói co, ta hay nói thêm nói bớt, ta hay nói xiên nói sọ, ta hay nói móc nói méo, ta hay nói bóng nói gió, ta hay nói bậy nói bạ. Tức là mình không có nói đúng sự thật. Mà Đức Giê-xu nói các con có thì nói, không thì nói thêm điều đặc chuyện là bởi ma quỷ. Nghe cho rõ. Cho nên đi vào con đường Giê-xu cũng là đi vào con đường tôn trọng sự thật. Nếu có những sự thật ta dám nói thì phải nói thật, còn không thì thôi im lặng. Nói thì phải nói thật, không dám nói thì thôi đừng nói gì cả. Mà đã nói thì phải thật, nói thì phải nói đúng, đã nói thì phải nói chính xác, không có thêm mắm thêm muối, không có thêm điều đặc chuyện, không có nói thêm nói bớt gì cả, không có buôn dưa lê, không có làm bà tám, không có bà tám với lại dưa lê gì ở đây cả. Chỉ có một người duy nhất thôi, đó là Giê-xu, là đường, là sự thật. Và Chúa Giê-xu là sự sống. Chúa Giê-xu là sự sống, ban cho chúng ta có được một cái sức sống. Chúa nói ta đến để chiên ta được sống và sống dồi dào. Anh chị em nghe lời Chúa ở trong bài đọc 1, ta mới thấy rõ Chúa nói với ta như thế nào. Anh em là giống nòi được tuyển chọn, tuyển chọn. Đây là hàng tuyển chứ không phải là hàng giạt. Hàng này là hàng tuyển đó. Anh em được Chúa tuyển chọn, chứ không phải là chuyện dựng lên chúng ta một cách khơi khơi. Mà anh em đến đây cũng là ơn Chúa kêu gọi anh em đến, chứ không phải tự nhiên mà mình đến được. Đó là một cái ơn. Tại vì rõ ràng ta thấy rằng nóng thế này, chật chội thế này, mệt thế này, khát thế này, chen chúc thế này, mà ta vẫn đến là vì ta được Thiên Chúa tuyển chọn là hàng tư tế vương giả. Vương giả tức là con vua. Vì vậy các chị là công chúa, các ông các anh là hoàng tử. Con vua nào? Vua Ai Cập hay là vua Pharaoh hay là vua Campuchia? Vua nào? Vua Giê-xu, vua trời. Chúng ta là con của một vị vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa. Cho nên là những công chúa, những hoàng tử, đây là dân quý tộc đấy nha, chứ không phải là thứ thường đâu ạ. Anh em đừng có mặc cảm vì là thưa cha con là nông dân, thưa cha con là công nhân, con là thất học, con là không biết tiếng Anh, tiếng Em gì cả. Đó là không quan trọng. Điều quan trọng là con cha yêu dấu. Điều quan trọng là Đức Giê-xu đã đổ máu ra để mà chuộc lấy, rửa sạch tội ta và đưa ta trở thành một dân được yêu tuyển. Hạnh phúc lắm anh chị em à, sung sướng lắm anh chị em à. Hallelujah! Hỡi các hoàng tử và công chúa, con của vua trời, chúc mừng các hoàng tử và công chúa đến với nhà thờ Chí Hòa này để cảm nhận lòng thương xót của Đức Vua. Hỡi các công chúa, hoàng tử, xin kính chào. Rõ ràng là như vậy thưa anh chị em, là dân thánh, ghê chưa, dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa để loan truyền những kỳ công của Người. Người đã gọi anh em ra khỏi miền u tối mà đưa vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Anh em là dân thánh. Nãy con tên gì? Maria. Phan Ngọc Hòa. Phan Thị Bích Hòa. Đây là chị Thánh Hòa. Dân thánh. Ông thần kia tên gì? Du Xe Nguyễn Văn Hùng. Bây giờ là ông Thánh Hùng. Chúng ta là dân thánh. Nhưng mà điều quan trọng là có sống thánh hay không. Cái điều quan trọng là như vậy. Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa. Khổ nỗi ta là con vua mà cứ đi khoái quét lá đa. Ta là con vua mà ta không sống xứng đáng với lại cái vai trò, cái địa vị của con vua. Ăn nói lịch sự tử tế, hòa nhã, đó là thái độ của con vua. Mà ta cứ đi quét la đa, ta cứ đi cãi nhau, ta cứ đi tranh chấp bởi cái chuyện nhỏ nhặt. Ta tự mình hạ giá mình thành lê dân. Cho nên dân thánh tức là chúng ta sống thánh. Mà thánh là gì? Teresa Hải Đồng Giê-xu nói rất đơn giản, thánh là yêu. Thế thôi. Cho nên ta là dân thánh tức là dân được Chúa yêu. Và vì thế ta cũng trở thành một người mà chỉ biết nói ngôn ngữ của tình yêu. Một người chỉ biết xử sự như là những người mang quốc tịch tình yêu. Một lời nói, một ánh mắt, một cử chỉ, một hành động, tất cả ta làm vì tình yêu. Đó là dân thánh để loan truyền những kỳ công mà Chúa thực hiện nơi anh em. Cho nên những chứng nhân anh chị em thấy trên đây, đó là những người mà thực hiện đúng điều Chúa mời gọi, là trở thành những người đi loan truyền, làm chứng vì những điều lạ lùng Chúa thực hiện trong cuộc đời của họ. Nhất là đưa chúng ta từ cõi tối tăm mà vào ánh sáng diệu huyền. Tối tăm của tội lỗi, tối tăm của tham lam, tối tăm của ích kỷ, mà đưa vào ánh sáng của yêu thương, của quan tâm, của hy sinh, của bác ái, của chia sẻ. Mấy anh chị em nghe một lá thư mà tôi mới nhận được, đi kèm với con heo đất ở đây. Đây là dân thánh. Đây là anh chị em coi cách xử sự của dân thánh này. Con tên là Nguyễn Thị Ngọc Hân. Con được 10 tuổi học lớp 4. Con đi nhà thờ Chí Hòa được mấy lần theo bà nội. Con cầu nguyện cho con thi được điểm 10 các môn. Trong khi đang thi, con nhờ bà nội lấy dùm con tấm ảnh Đức Mẹ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Thế là con được toàn điểm 10 các môn và con được bằng khen là học sinh giỏi 4 năm liền. Con mừng quá cha cố ơi. Nay con xin gửi cha cố, nó gọi tôi là cha cố. Con xin gửi cha cố một con heo đất nhờ cha đưa tới các bạn vùng sâu vùng xa khó khăn hơn con. Vì tiền con để dành tuy là không được bao nhiêu, nhưng là lòng của con đối với các bạn đó. Cuối cùng gửi một con heo, nhưng con không dám. Con cũng đã gửi một con heo, nhưng con không dám ghi tên. Lần này con học được thành công lên lớp, con mừng quá nên con viết mấy chữ cảm ơn cha cố và cộng đoàn áo xanh cầu nguyện Đức Mẹ và lòng thương xót Chúa được ơn lành. Xin cho con được mạnh khỏe để học năm giỏi như mấy năm trước. Nhà con rất nghèo, con cho các bạn những cuốn sách cũng còn rất tốt. Con cảm ơn mẹ và lòng thương xót Chúa và cha cố cùng cộng đoàn áo xanh cầu nguyện cho con và gia đình mạnh khỏe. Con tên Nguyễn Thị Ngọc Hân, 4 tuổi, 10 tuổi, học lớp 4. Đây là con heo đất của bà Thánh Hân, của em Thánh Hân. Dân được tuyển chọn, đây là cách sống của dân được tuyển chọn. Anh chị em nghe tiếp một cái lá thư dễ thương thứ hai. Kính thưa cha, con thấy cha về dâng thánh lễ lòng thương xót Chúa ở giáo xứ Trung Mỹ Tây chúng con. Con rất vui mừng và con coi trong cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Con thấy cha và đội quân áo xanh đi làm việc bác ái ở vùng sâu vùng xa rất nhiều. Con đập heo của con ra, kiểm được số tiền là 50.000 đồng. Tên con là Maria Nguyễn Ngọc Phương Nguyên, học lớp 3. Con mồ côi cả cha lẫn mẹ. Con là thiếu nhi thánh thể, học lớp giáo lý rước lễ 1. Con ở với ông bà nội và các bác con. Con xin dâng lên cha số tiền ít ỏi này để cha chia sẻ cho các bạn thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn hơn con. Xin cha cầu nguyện cho con được bình yên, mạnh khỏe, siêng năng tham dự lễ và đọc lời Chúa. Con là Nguyễn Ngọc Phương Nguyên, lớp 3, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chúng ta thấy nó còn cái gì nữa không? Cha không có, mẹ không có, vậy mà nó còn được tấm lòng. Còn những người thì còn quá sức mọi sự, không còn thiếu cái gì trên trần gian này. Họ thiếu mỗi cái là thiếu tấm lòng. Rồi thưa anh chị em, bây giờ chúng ta gặp một người được Chúa ban cho cái sự sống. Ta còn nhớ cái bà mà bà ấy đứng lên bà ấy đếm tiền không? Bà khóc khóc không? Bà đi lễ cứ ngồi đếm tiền xong rồi khóc. Phải không? Phải bà không? Rồi bà khóc là vì con bà bị bệnh. Nhưng mà hôm nay bà cười vì con bà hết bệnh. Cho nên con người ta cuộc đời nó giống như lúc mưa lúc nắng, lúc khóc lúc cười. Chúa thì Chúa thương, Chúa bảo hãy khóc đi con. Rồi hôm nay Chúa bảo vui lên anh em, hãy mừng vui trong Chúa nào. Bà chia sẻ cho mọi người con nọ con bà nó bị sao và hôm nay con nó được như thế nào.
Dạ kính thưa cha chủ tế và kính thưa cộng đoàn. Con là Anna Vũ Thị Sa, con ở xứ An Lạc. Ngày thứ năm tuần trước con đang ăn cơm để chuẩn bị đi lễ thì con bắt điện thoại con nghe con đứa con của con nó, đứa con trai nó khóc quá trời luôn đấy má ơi, vợ con sắp chết rồi. Bây giờ con nghe thấy người ta nói là má đi nhà thờ Chị Hòa, má cầu nguyện linh lắm, má đi xin ngay bây giờ cho con đi. Thế là để cha con lấy cái xe đạp con chạy lên đây con xin cha, thì con nói với cha xong rồi con ngồi con cứ ngồi vừa khóc thì con biết sao được. Rồi con ngồi đây này thì con không phải là con đếm tiền. Nhưng mà con để ra mấy đồng lẻ là tí con trả tiền xe đạp. Vậy cha nhìn thấy con cho tưởng con đếm tiền thôi, nhưng không phải như thế. Bởi vì con nghĩ là ba đứa cháu ngoại nội mà nói mẹ nó chết thì tội nghiệp quá đi. Mà bây giờ bác sĩ nói là không chữa được rồi, bây giờ chuyển bệnh viện đi. Thế là chuyển bệnh viện thứ hai thì con mới nói rằng con yên tâm đi, má đã chạy đến nhà thờ Chí Hòa là được, yên chí nhé, không có lo, đừng đi chờ tao đây này. Thế là con đi lên đây như vậy. Rồi con về thì đến tối đấy, thì nó bảo rằng ngày là chuyển viện nữa rồi. Thế con bảo là được rồi, chuyển viện đến 2 chứ 3 cũng không sao hết. Thế là đến chiều thứ bảy nó mới mổ. Thì mổ cái ca mổ này rất là ghê, thấy hai cái cục yếu của nó đen, nó to bằng hai cái nắm tay này, mà bên trong nó cứ chảy cái nước, cái rớt vàng như là cái nhớt vàng vậy đó. Thì nó bảo là chết chứ không sống, sống không được đâu. Thế con ấy bảo là, con điện thoại nó bảo không chết, có cha Long rồi. Cha Long cầu nguyện chắc ăn lắm. Má năm ngoái má bệnh như vậy mà má cũng chết, má sống lại đây nè. Rồi bây giờ con tin như vậy đi, con đừng có lo. Thế nó bảo bây giờ chuyển cho con 20.000 gấp để con đem xác về. Con bảo bây giờ 20.000 để đâu ra mà chuyển ngay bây giờ. Thôi cứ để đi, yên chí đi, ngày mai viết kết quả. Thế là đến chiều mổ thì đem cái đó đi, thì bác sĩ nói là 3 ngày cho biết kết quả. Thì đến ngày thứ 3 đã, con chờ đến ngày thứ 3 thì chiều thứ 3 gọi điện về. Nói má ơi, hôm nay con được đưa vợ con về rồi. Má đi xin tạ ơn đi. Phép lạ này. Phép lạ này rất là phép lạ đấy má. Bây giờ con mới biết mà. Con không biết là má đã năm ngoái má cũng nên nằm chứng rồi đấy. Má cũng chết, má lại sống lại. Đấy, con nói thế. Thì hôm nay con xin cảm ơn cha và tất cả cộng đoàn đã thương mà cầu nguyện cho con của con. Con là Maria Lê Thị Liên, cha 32 tuổi. Thì cha con xin cảm ơn ở Mỹ, ở Cali. Thì con hôm nay con xin cộng đoàn, con xin cảm ơn cộng đoàn và xin cộng đoàn cũng cứ tin vào như con vậy đó. Để loan báo cho hết mọi người, đã lo thì đừng lo, con xin hết.
Thưa anh chị em, tức là vì giờ tôi không biết gọi là bà hay là chị, vì cách đây một năm á thì tôi gặp bà thì bà già lắm, bà yếu đau bệnh tật lắm, bà thở hắt ra, bà chỉ có khóc thôi chứ bà ấy đứng không có vững. Mà hôm nay thì tôi gặp bà lại tóc đỏ, mặc quần áo trắng, rồi bà lại cứ đi, bà cứ đu đưa điệu tango. Thì bà cho biết là hôm nay bà được bao nhiêu cái xuân xanh và bà mắc bệnh gì để Chúa chữa như thế nào?
Dạ thưa cha, con năm nay con là 68 tuổi ạ. Và con năm 6 năm con mắc bệnh đau bao tử. Nhưng mà con đi lòng Chúa thương xót. Con viết thơ, tuần nào con viết thơ đó là con xin. Thì 2 năm nay con dứt khoát được cái bệnh đau bao tử, con không phải uống một viên thuốc nào nữa.
Xin cảm ơn bà chị. Rồi cảm ơn bà chị. Thưa anh chị em, ta mới thấy được rằng là Chúa là sự sống là như vậy. Nếu mà ta đặt niềm tin vào Chúa thì mọi chuyện, Chúa Giêsu nói nếu ai tin vào Thầy thì người ấy cũng làm được những việc như Thầy. Anh chị em thấy không ạ? Nếu các con tin, cái điều quan trọng là có tin hay không tin. Và như tôi nói lúc đầu lễ là một nữ tu 87 tuổi, dòng Thánh Phaolô, bị ung thư mà đưa đi bệnh viện, người ta mổ rồi hóa trị 2 lần. Đến lần thứ 3 thì sơ đã không còn đủ sức nữa, bệnh viện đưa trả về, nhà dòng bồi dưỡng thì nếu mà còn đủ sức thì sẽ vô hóa trị đợt 3, đợt 4. Nhưng mà rồi sơ ấy không đủ sức đi nữa, sơ đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Mà ngay từ đầu thì giáo sĩ Francisco Xavier, tức là nhà thờ Cha Tam, ngay lúc đầu thành lập thì sơ là một trong những thành viên nhiệt tình nhất của cộng đoàn lòng thương xót Chúa, giáo sĩ Francisco Xavier, nhà thờ Cha Tam. Và mỗi lần cộng đoàn đi, tôi xuống đó thứ 6 đầu tháng, rồi mỗi thứ 5 thì anh chị em ở cộng đoàn đi đến đây viết thư xin khấn, xin cầu nguyện. Và chuyện lạ lùng xảy ra là sơ đi tái khám, bác sĩ bảo không cần hóa trị, không cần mổ, sơ đi về hết rồi, bỏ hết cái gì, không di căn. Và sơ đứng lên làm chứng. Rất tiếc là vì tuổi già vào trong ngày dòng, sơ không đến đây được với chúng ta. Đó là một chứng thứ hai để anh chị em tin rằng nếu các con tin thì các con làm được những việc lớn lao như Thầy đã làm. Và tạ ơn Chúa hôm nay chúng ta có thêm một linh mục để làm chứng cho chúng ta về việc mà Ngài được chữa khỏi như thế nào. Con xin mời cha ra chia sẻ cho mọi người.
Con xin cảm ơn cha. Con xin kính chào cộng đoàn. Con người bướng bỉnh cho nên không nói được khỏe như cha. Thứ hai nữa là con là Giuse Trần Mạnh Quý, giáo sứ Đông Cường, phụ trách quản sứ Đông Cường ở giáo phận Vinh. Tức là con làm linh mục, được ơn Chúa cho làm linh mục là năm nay là 10 năm. Năm nay là 42 tuổi. Như vậy con ra trường là 32, về một cái giáo xứ thì rất là nghèo, thuộc giáp Lào, giáp là biên giới Lào. Cho nên thì có nhiều khó khăn về nhà thờ, nhà thánh lắm. Nhưng rồi cùng Chúa thương, ra nhận sự hai bàn tay trắng. Giáo dân thì nghèo, nhưng mà có 7 nhà thơ, cả nhà thơ xứ nữa là 6 nhà thơ. Cái xứ Đông Tràng đó là 6 địa điểm, mà chỉ có một cái nhà thơ xứ thôi, còn cả họ là chưa có nhà thơ. Nhưng rồi con cứ tin tưởng vào Chúa, lạy Chúa, Chúa làm được tất cả. Thế rồi sau 8 năm phục vụ giáo xứ, 9 năm, thì con đã làm được 3 nhà thơ. Mà con đã đến đây một lần, được vinh dự đến đây để xin tiền. Giáo thứ Chi Hòa đã dành cho con một bữa xin tiền ở đây, tức là ngày năm ngoái đây, 22 tháng 12 là con đứng ở đây và xin tiền giúp người nghèo. Và có một người ở Chi Hòa đấy là cho sau khi lễ xong kêu con ra, giờ tôi muốn giúp cha thầy đem cho con 10 triệu, đó là bà Lan, không biết bà có đi lễ đây không. Rồi sau bây giờ thì con sau phục vụ được cái sự đó xong thì đức cha đem con về một cái giáo xứ khác, tức là giáo xứ Đông Cương, một cái giáo xứ 36 năm không có linh mục, 36 năm chưa có cái nhà thơ nào, 7 giáo họ. Thế là con về được 2 tháng rưỡi, thì cũng trong tinh thần là hôm đó là lũ lụt, đang vận động bà con để rời đi cứu trợ lũ lụt, khỏe lắm. Vì hôm đó là lúc đó là con sức khỏe là 75 kg, và bây giờ là còn 59 kg nữa thôi. Bệnh tình như thế này thì cũng đừng lo để trang phục lại là nhà thờ, nhà thánh rồi này nọ. Nhưng mà rồi con về được 2 tháng rưỡi thì thấy đau bên này, thế là con đi khám ở bệnh viện ở Vinh, thành phố nhỏ ở Vinh, thì họ bảo là anh bị tràn dịch rồi. Thế là họ nghi lão, hay không, tôi cái nhỏ chứ cũng khó hiệp chứ đâu mà lão. Thế là đi thẳng ra Hà Nội, con đi ra Hà Nội khám thì họ bảo sau khi rút dịch ra xét nghiệm thì nói rằng đã có tế bào ung thư. Đó là một cái tin rất là bất ngờ đối với là một người tuổi trẻ như con. Thế rồi con về trình với đức cha, thì đức cha lại cho đi xét nghiệm, mà cho đi chữa, đi khám tiếp. Con vào bệnh viện Chợ Rẫy là làm rất là kỳ, và sau khi lấy dịch ra xét nghiệm mọi thứ thì ung thư phổi giai đoạn cuối và bị là di căn hết cái phổi này rồi, không còn nằm một chỗ nữa mà bây giờ nó loãng ra cả cái phổi rồi. Thế đây ông bác sĩ nói bây giờ đây không nhận cái trường hợp của anh nữa, con cầu nguyện. Bây giờ thì họ giới thiệu cho con bây giờ phải đi sang Singapore để mà hóa chất này nó bên đó là công nghiệp cao hơn. Con bên này như đi công Singapore thì hết nhiều tiền không anh, ít là phải 300 triệu. Thế chứ linh mục như con thì lấy gì mà 300 triệu mà đi. Cho nên cứ cầu nguyện là xin Chúa, bây giờ con tin thác vào Chúa thôi. Việc sống chết là việc của Chúa, còn việc ung thư thế giới con bỏ tay thì Singapore cũng là không cái gì. Cho nên con cậy rộng vào Chúa. Và rồi có người hướng dẫn cho con đi một ông cha dưới An Giang. Con chưa được 2 tháng thì bần được 80%. Nhưng sau đó lại vấp cái hơi lạnh, người chết. Tức là vào nhà thờ làm phép xác rồi, sau 2 tiếng đồng hồ con vào thì bệnh lại nhập vào. Và sau 2 tháng chữa tiếp thì bệnh con lại nặng hơn trước. Và về đến Chợ Rẫy khám lại, rút ra được 15 lít dịch. Mà khi đó sức con quá hết sức, không còn sức nữa. Mà ông cha ông bảo rằng bây giờ Đông Tây cũng bỏ tay rồi, Tây bỏ tay, Đông bỏ tay rồi. Và bác sĩ nói rằng anh lấy dịch xong là phải về gấp, bởi vì anh ở xa, ở Hà Tĩnh ấy mà. Giỏi lắm thì anh chỉ sống được 1 tháng rưỡi nữa thôi. Bởi vì có trình bày với bác sĩ, tôi là linh mục, có bệnh gì cứ nói thẳng với tôi không sợ chết đâu. Tôi đứng đồng viên giáo dân là khích lệ giáo dân sống phó thác, con tốn sợ. Thế là rồi, và rồi con cứ tin thác như vậy. Và đến hôm nay á, là đã hơn 6 tháng rồi. Họ nói là 2 tháng chết, mà bây giờ con đã gần 7 tháng rồi. Con được như thế này. và thấy càng ngày sức khỏe càng tốt hơn. Vừa rồi con mới ra viện được 3 ngày là phải xấu cái ống vào đấy để lấy dịch tiếp, là như vậy là hết 35 lít dịch ở trong cái phổi này. Thì vừa ra viện được 7 ngày thì con thấy sức khỏe mình tốt và thấy như thế này là, và hàng ngày con cứ ngắm lòng thương xót Chúa. Dù ở trong bệnh viện năm nay mùa cháy và mùa phục sinh, con chỉ biết cử hành tất cả trên bệnh viện của Chợ Rẫy thôi. Đau đớn nhiều, nhưng mà con nghĩ rằng Chúa còn đau nhiều hơn. Chúa đau nhiều hơn mình. Nhiều khúc đêm không ngủ được, nó quằn quại, nó đau đớn lắm, nó phải ngồi ngủ. Mà đau đớn nhất là khi họ mổ cái vết thương, mổ để sâu cái ống vào. 1 tiếng đồng hồ không có thuốc tê là con là tái mặt luôn. Đau là phải giữ giường, mồ hôi hết người. Nhưng mà nghĩ lại, đứng còn thiếu thua Chúa nhiều lắm. Chúa đứng còn 2 bàn tay, 2 chân nữa, mình mới chỉ là 1 lưỡi đồng, chưa ăn thua gì cả. Và rồi cứ cầu nguyện xin Chúa thêm sức cho con, để rồi con theo gương Chúa. Và đến hôm nay thì con được như thế này. Và hôm qua trước khi ra về thì đã xét nghiệm. Xét nghiệm là bệnh không tiến triển, chưa di căn ở đâu hết. Vì mấy ngày ăn cứ nôn nôn thì con nghĩ là nó di căn đến nào, nhưng mà không. Bác sĩ là cha an tâm và chưa di căn. Bây giờ bệnh có tế con, có tế bào thôi, nhưng mà giảm dần. Đó là một cái điều mà con đã nhận được hồng ân của Chúa. Thì thời gian cũng có nhiều, con nói như vậy để rồi là xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho con phần còn lại. Nhưng con tin rằng Chúa đã cho con sống, sống để tiếp tục làm chứng cho Chúa, sống để nói lên lòng thương xót Chúa. Vì ở Vinh con thì lòng thương xót Chúa, cái phong trào lòng thương xót Chúa chưa có nhiều. Con mong muốn như vậy và tin tưởng như vậy. Và lần cuối cùng thì con cũng xin là cộng đoàn, ta là con cái Chúa, cứ tin vào Chúa, chỉ có Chúa mới chữa được ta thôi. Đông bỏ tay, Tây bỏ tay, thì con về La Vang khẩn Đức Mẹ. Và từ đó đến hôm nay, qua lời truyền cầu của Đức Mẹ đến lòng thương xót Chúa, thì con được như thế này. Xin cầu chúc cộng đoàn sức khỏe, bình an. Cảm ơn cha rất nhiều.
Thưa anh chị em, lúc đông bó tay, Tây bó tay thì Chúa ra tay. Và Chúa ra tay khi anh chị em mình biết mở rộng vòng tay. Mở rộng vòng tay ra với người thì Chúa mở tay ra với ta. Ta gọi là sởi lởi thì trời cởi cho, so đo thì trời co lại. Cho nên rộng hay hẹp, cởi hay thắt là do chính ta. Trong thánh lễ này chúng ta tạ ơn Chúa với cha, với biết bao nhiêu những hồng ân mà Chúa ban xuống cho cộng đoàn chúng ta, cho những người hiện diện ở đây cũng như những người được khỏi bệnh ở nước ngoài, dù họ chưa một lần được đến với Chi Hòa chúng ta. Và cầu nguyện để cho mỗi người biết mở rộng vòng tay ra. Vì trong tháng 6 tới đây chúng ta có chương trình tiếp sức mùa thi, cung cấp chỗ ăn, chỗ ở và đi lại miễn phí cho các học sinh, thí sinh, ân thân nhân từ các tỉnh thành xa xôi. Anh chị em nào có những người mà cần thì anh chị em liên hệ với anh Chiêu, có số điện thoại ở trong cuốn sách. Chúng tôi sẽ sắp xếp nơi nào gần trường học nhất cho anh chị em, hoặc ai còn căn nhà nào để trống mà ở Tân Bình này thì xin cho chúng tôi thuê lại trong vòng 2 tháng, tháng 6, tháng 7 để có những điều kiện tốt nhất cho các em ăn ở. Thứ hai là chúng tôi cũng đang có chương trình là học bổng lòng thương xót cho năm học 2011, năm 2012, khoảng 2.000 cái học bổng cho các học sinh, sinh viên ở vùng sâu, vùng xa, nghèo, học giỏi và hiếu học. Thứ ba nữa là ngày Chủ nhật này 29 tháng 5, chúng tôi đi khám bệnh phát thuốc cho 1.200 gia đình nghèo ở 3 thí điểm truyền giáo ở tận Bến Tre. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi đi về bình an,